trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng. Không biết hôm nay Tiến Dũng có khỏe chưa Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng cũng đã lấy lại quân bình rồi.
Lấy lại quân bình, nhưng mà có một điều chưa lấy được, nóng quá trời nóng.
Nóng quá, Hoàng Tính ơi, nóng thật sự là nóng. Mặc dù có mưa lai rai nhưng mà cũng nóng, thời tiết thật sự là oi bức. Ở Texas này thì khó chịu thiệt, nhưng mà cũng may là đi ra đi vô đều có máy lạnh hết, còn không chắc anh Hoàng Tính ha.
Chắc chết. Oi bức như là nóng như vậy, không biết tình hình kinh tế thị trường của chúng ta ngày hôm nay có oi bức có nóng không bạn?
Thị trường thì phải nói là nó có vừa có gió, vừa có mưa, cũng vừa có nắng nữa quý vị. Phải nói là Dow Jones ngày hôm nay mở cửa ra thì con số thì nó không có nói tệ, nó lên được 9 điểm, hiện tại là 18.483 điểm. Và Nasdaq thì lên khá tốt, lên đến 24 điểm, con số hiện tại là 5.135 điểm. S&P 500 ngược lại là xuống 3 điểm, con số hiện tại là 2.165 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.55%. Dầu thô thì tăng nhẹ, hiện tại một thùng dầu thô là 43 đồng lẻ 5 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên khoảng 6 đồng 20 xu. Một ao vàng là 1.328 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.44%, tuần rồi cao nhất là 3.41%. Lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.74%, tuần rồi cao nhất là 2.70%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng này mua vào là 36.370.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về nhà cửa bất động sản ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng bất động sản Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái nhà mà single đó, nó lên rất là khá, kính thưa quý vị, lên liên tục, cái giá nó lên và cái market nó rất là hot. Khi mà cái tình hình đặc biệt về cái mortgage cũng như là cái job market, tức là công ăn việc làm tốt, rồi cái lãi suất của mua nhà đó nó lại giảm, làm cho nó thích thêm cái việc buôn bán nhà nó tăng lên nữa. Theo như Bộ Thương mại đưa ra chiều ngày hôm qua đó, cái số nhà mới bán ra nó tăng lên khoảng 3.5% nữa so với tháng vừa rồi. Tổng số mà hàng tháng là khoảng 592.000 căn nhà. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2008 vào tháng 2. Trong khi đó thì động thổ để mà xây nhà single đó, cái này là nhà single family, các thưa quý vị, là tăng lên khoảng 4.4%. Theo những con số đưa ra thì mỗi năm, hàng năm con số nó khoảng là 778.000 căn nhà được xây ra. Phải nói đây con số không phải là nhỏ, các thưa quý vị, rất là lớn. Trong khi mà Bộ Lao động cũng đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ solid là 4.9%, tức là 4.9%, con số đã từ giảm rất là nhiều. Trong khi đó thì những cái cơ quan, những cái công ty đã mướn thêm người vào tháng 6 không thôi đó là khoảng 287.000 người, mặc dù so với tháng 5 và tháng 4 là hai cái tháng chậm lại, nhưng mà qua đó thì vực dậy, nó gọi là strong rebound, nó lên rất là mạnh. Và rõ ràng hai cái chìa khóa công ăn việc làm và cái mortgage, cái tiền phân lời thấp đó, thì làm cho nhiều người thích mua nhà và đang bắt đầu mua nhà càng nhiều nữa. Vì thế cái số nhà bán ra có nhiều tiểu bang hiện tại bây giờ rất là hot, trong đó có tiểu bang Texas của chúng ta, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến hacker. Cái bản tin này phải nói rằng chuyện buồn nhiều tập. Quý vị cũng thấy thời điểm này đó thì cái công nghệ thông tin về online đó nó nhiều lắm. Chúng ta trả bill cũng online, chúng ta mua đồ cũng online, rồi ngay cả nhiều thứ khác chúng ta cần information, những cái thông tin cá nhân chúng ta cũng để online cho nó tiện lợi. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái rắc rối, đặc biệt như là những cái kẻ gian ăn cắp cái thông tin cá nhân chúng ta để mà lấy tiền, hay là làm một thẻ tín dụng giả để lấy tiền chúng ta. Trong đó không phải riêng về người dân thường như chúng ta không thôi, những người CEO cũng vậy, thưa quý vị. Chief Financial Officer cũng đã bị rất là thê thảm. Theo những cái thông tin mới nhất từ FBI của Hoa Kỳ đưa ra đó, cái số tiền của những kẻ gọi là hacker đó đã lấy tiền từ những người tổng giám đốc công ty. Số tiền họ lấy được họ gửi đa số là nó nằm ở Trung Quốc và Hồng Kông. 83%, tức là cái số tiền nó hết khoảng như 1 triệu đi, là hết 830.000 là nằm ở hai cái địa điểm là Trung Quốc và Hồng Kông. Theo như con số đưa ra, họ nói rằng cái những kẻ gọi là những cái tin tặc hacker đó, họ đã đột nhập vào những cái máy chủ, họ ăn cắp cái những cái email chính của những người CEO, tức là Chief Executive Officer mà chúng ta gọi là tổng giám đốc công ty, và họ trích một cái mới, họ làm một cái account, rồi họ gửi một cái lá thư đến cái người tổng giám đốc công ty, nói rằng cái mặt hàng chúng tôi đã gửi rồi, bây giờ yêu cầu bạn gửi tài khoản chuyển khoản qua cho cái nhà băng của chúng tôi. Và không thể nào bị lừa gạt được, vì nó rõ ràng, những con số, những tên công ty rõ ràng, và cái người tổng giám đốc công ty này đã ra quyết định gửi tiền, chuyển tiền vào cái account đó. Và trung bình mỗi cái account như vậy họ gửi ra đó là khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Và họ nói là we need to pay this vendor right now, tức là hãng hàng như bây giờ Trung Quốc họ bán đồ qua bên Walmart, thí dụ như vậy. Thì Walmart đúng là họ có order cái món hàng đó, thì đùng một cái nhận email rằng món đồ của anh order đã chuyển ra rồi, đã ship đi rồi, bây giờ yêu cầu anh chuyển khoản qua chúng tôi. Thì cái người công ty Walmart thấy rõ ràng chỉ có người trong cuộc mới biết mình order gì, họ lật đật chuyển tiền qua cái tài khoản qua, nhưng mà không ngờ đó là tin tặc đứng đằng sau đã lấy được những cái thông tin đó. Và con số tiền thất thoát riêng về họ năm ngoái không thôi lên đến 46.7 triệu Mỹ Kim. Riêng khoảng giữa năm 2013 đến năm 2016, FBI đã nhận được khoảng 17.642 công ty ở Hoa Kỳ đã report là mất tiền khi mà chuyển khoản nhầm vào cái trương mục của những kẻ hacker này. Và con số tiền lên đến 2.3 tỷ Mỹ Kim, nói con số đơn giản là 2.300 triệu Mỹ Kim cho cái khoảng 3 năm từ 2013 đến 2016. Vậy khoản tiền này phải là số tiền khổng lồ, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái thuốc gội đầu, hay là cũng có cái thuốc gọi là xả tóc, conditioner, nó tên là Hen. Và quý vị cũng nghe cái thuốc này nó rất là mắc tiền, nó mắc lắm vậy. Xin lỗi, Wen, W-E-N. Và cái thuốc này thì đa số những cái người làm ở Hollywood, những người nổi tiếng, những người giàu là dùng cái sản phẩm này. Và hiện tại bây giờ FDA đã nhận trên 127 cái lời phàn nàn về cái thuốc này, khi mà xả tóc hay là gội đầu đó thì nó làm cho rụng tóc, rồi nó làm cho bị ngứa đầu, rồi nó bị có gào, rất nhiều thứ xảy ra và làm cho những người giàu có này họ phiền hà vô cùng. Và theo như Food and Drug Administration, họ bắt đầu đưa ra cái issue là phải kiểm tra toàn bộ cái dây chuyền làm cái xà bông hay là cái thuốc gội xả tóc này đó, nó có chất gì trong đó mà làm cho nhiều người bị dị ứng. Hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái những người xài cái loại quen này đó, cái xà bông gội đầu này đó, là những người giàu có. Thì hiện tại bây giờ trên 200 người phụ nữ đang sue cái company này. Và trong đó có những người celebrity, tức là những người rất là nổi tiếng, họ dùng cái xà bông này. Và chúng ta biết họ có những cái mùi mà họ thích nữa, dạng như mùi trái lựu, lavender, rồi vân vân. Và FDA họ nói rằng nếu mà bị dị ứng thì chúng ta ngưng xài, đừng xài nữa, hãy lợi dụng dùng cái dầu gội đầu khác. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái dầu gội đầu hiệu quen này đó quảng cáo rất là mạnh, rầm rộ, và họ làm ăn rất là khấm khá, họ cũng đã phải nói là giàu có nữa. Nhưng mà cái điều ở đây đó, họ cũng khuyên, FDA họ cũng khuyên rằng thường thường đó, chúng ta report một lần hay là hai lần hay là ba người hay là năm người, mười người thì thật sự nó không có effect. Họ cũng không có gọi là đi có những cái cạnh tranh không có lành mạnh đó, thì họ dùng 5-10 người để mà complain thôi. Nhưng mà cái con số người mà complain, tức là phàn nàn đó, phản ảnh đó, lên trên 100 người đó thì chắc chắn FDA sẽ vào cuộc. Và họ nói rằng nếu chúng ta có product nào đó mà chúng ta dùng không được ưng ý, chẳng hạn như nó có được gọi là cái bị effect, bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe chúng ta đó, thì chúng ta nên report FDA. Nhưng mà không phải riêng một hai người đâu, nhưng mà nhiều người bị thì nhiều người report lên đó, thì chắc chắn FDA sẽ làm việc trong cộng đồng, hay là bất cứ chúng ta đi nơi nào của người Hoa Kỳ cũng vậy nữa. Người Việt Nam thì chúng ta có cái tính chịu đựng, chúng ta ít khi nào phàn nàn, thấy dở rồi không xài nữa thôi rồi chấm dứt. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó thì chúng ta không có tạo được một cái gọi là một cái hình ảnh tốt, hay là một cái thương hiệu tốt cho cái người mà đôi khi họ làm sai cái sản phẩm đó, họ không biết, vì những cái lời phàn nàn thì họ có thể chỉnh đốn lại. Đặc biệt chúng ta đi chợ búa những cái đồ ăn như thế nào, chúng ta ở nhà hàng cũng vậy, thì chúng ta nên giúp để cái cộng đồng nó được tốt hơn, là những cái gì mà xấu đó chúng ta nên góp ý với họ. Cái thưa vị, chúng ta nếu mà chịu đựng như vậy đó thì những người khác, những người chẳng hạn như Tiến Dũng không biết cái chỗ đó là nó tệ như vậy, đi vào thì thiệt sự tội cho những người đi sau. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái retail, những cái cửa hàng bán lẻ đó. Ở đây là những cái chiêu thức mới mà cái hãng, một cái công ty mà chúng ta thường biết đó, Urban Outfitters, họ bắt đầu ra một chiêu thức vì không có thể nào mà cạnh tranh nổi những cái thương hiệu mà bán online, thứ hai là online shopper. Chứ thấy đến những cái cửa tiệm bán quần áo, hiện tại những cái mall cũng vậy nữa, nó thưa thớt người bớt đi. Rồi những cái cửa tiệm bán retail nhỏ nhỏ, những cái shopping mall center nhỏ nhỏ cũng vậy nữa. Thì từ đó họ mới ra một cái chiêu thức mới, họ mở ngay cả cái bar uống rượu hay là ăn uống ngay trong cái chỗ bán sản phẩm từ quần áo của họ nữa. Mặc dù nó ở xa xa nhưng mà chúng ta có thể ăn uống rồi đi vào shopping, đi ra vân vân. Cái điều quan trọng họ nói là không có được cầm ly, cầm thức uống vô cái tiệm thôi, nhưng mà chúng ta phải bước ra khỏi tiệm là có cái bar ngay đó. Hiện tại về Urban Outfitters họ mở hai cái thử nghiệm, một cái ở Los Angeles, một cái kế là ở tiểu bang Texas là thành phố Austin. Họ sẽ có những cái ghế ngồi, chúng ta vào ăn cũng được, uống cũng được, nhưng mà chúng ta đi vào shop là không được đem vào thôi. Và họ hy vọng rằng trong tương lai đó, từ những cái điểm này đó thì lôi cuốn được những người đi mua sắm đi vào cái cửa tiệm của họ. Thay vì lên online ngồi chán nản thì họ có thể đi vào, đi vòng vòng shopping trong tiệm, mà có thể đói cũng có chỗ ăn ngay chỗ đó, rồi uống bia hay một vài ly rượu cũng ngay chỗ đó nữa. Và hiện tại bây giờ họ thử nghiệm, nếu thật sự cái này mà thành công đó, thì cũng tin chắc rằng cái những cái cửa tiệm khác sẽ bắt đầu bắt chước theo. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng có liên quan đến ba cái lý do mà là làm cho người tuổi 40 xài nhiều tiền hơn là cái tuổi 30 và trở xuống. Thật sự ra thì rõ ràng họ đưa ra những cái ba cái lý do mà tôi dùng thấy chính đáng vô cùng. Hàng ngày hôm nay đó, những người trẻ đó thì xài tiền không nhiều bằng những người. Chẳng hạn họ đưa ra một cái thống kê, rất là nhiều người họ ra report từ tháng này tháng kia, mà mỗi tháng như vậy họ làm rất là nhiều người khác tuổi nhau. Và theo như cái Labor Department họ đưa ra đó, thì người under 25 tuổi đó thì họ xài riêng về cái entertainment, tức là coi phim hay là những cái khác, những cái tiêu khiển khác, thì khoảng 1.250 đồng cho một năm. Trong khi đó thì người 25 đến 34 tuổi đó thì xài đến 2.200 đồng, và người từ 35 đến 44 tuổi đó thì xài đến khoảng 3.000 đồng một tháng cho những cái tiêu khiển khác như là coi phim, đi movie, đi chơi vân vân. Và theo con số thống kê đưa ra, những người 25 đến 34 tuổi đó thì trung bình họ mỗi năm họ tốn khoảng 6.200 đồng về đồ ăn, đồ food mỗi năm. Người 35 đến 44 tuổi đó thì họ lại ăn tốn đến 7.900 đồng cho một năm. Cái lý do vì càng già đó, họ lại thích ăn đồ organic hơn, khỏe hơn, quan tâm đến sức khỏe hơn. Trong đó có Tiến Dũng như Hoàng Tính thì chắc cũng vậy. Và theo những cái số tiền mà họ để mà giúp cho cái nhà cửa trang trải và sửa chữa đó, tuổi 25 đến 34 đó là khoảng 20.600 đồng trong một năm. Trong khi đó thì xin lỗi, 25-34 là 17.200 đồng, người từ 35-44 đó là 20.600 đồng cho một năm, tức là tiền họ chi phí sửa nhà, sửa cửa vân vân. Và cái healthcare cũng vậy nữa, họ tốn tiền những cái người từ 25-34 là 2.200 một năm, trong cái đó người 35-44 thì chỉ 1.000 mà thôi. Chỉ có cái healthcare là cái số tiền họ spend ít hơn thôi, cái thưa vị, vì cái người trẻ tuổi đó luôn luôn cái healthcare nó mắc hơn cái người lớn tuổi. Và họ gom lại ba cái mà người lớn tuổi, tức là tuổi từ 40 trở lên, nó xài tiền nhiều hơn. Cái đầu tiên là họ làm nhiều tiền thì họ phải xài nhiều, tức là thuyền to thì sóng lớn. Người 25 đến 34 tuổi đó họ làm khoảng 59.000 một năm, trong đó người 35 đến 44 tuổi đó họ làm đến 78.000 một năm. Tức là họ cảm thấy họ hưởng thụ, nên hưởng thụ những gì họ đã bỏ ra những thời gian trước đây họ làm, tức là tiền lương cao thì họ nên xài nhiều. Cái thứ hai nữa là họ có con nhỏ thì nó là our kids take all of our money, tức là những đứa trẻ đó lớn lên, họ có con lên 7 tuổi là nó đòi đồ chơi, rồi 8 tuổi vân vân, khi lên đến 9, 10 tuổi rồi iPhone lên nữa, rồi iPad, lên 18 tuổi bắt đầu đòi xe, thì cái tuổi đó họ phải bỏ tiền ra mua những vật dụng đó cho con. Và cái thứ ba là khi họ ở tuổi về già đó thì họ spend tiền nhiều vào cái nhà, furniture cũ họ cũng thay, hay là cái roof nó bị hư họ cũng thay, vân 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 vân. Thì ba cái điểm chính họ xài tiền, thứ nhất là thuyền to sóng lớn, làm nhiều tiền thì xài nhiều, thứ hai là có con thì tiền đổ vào con rất là nhiều, cái thứ ba họ phải tu sửa vào nhà cửa của họ, là lý do người 40 tuổi xài tiền nhiều hơn người từ 39 tuổi trở xuống, cái thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng, cũng đúng đó. Thiền to thì nè, thưa quý vị, thiền to thì bao giờ cũng phải ăn đồ organic thôi. như Tiến Dũng nói, mà không phải là chỉ có những cái người lớn tuổi hoặc là những người đã ý thức được cái trong vấn đề là organic mà phải ăn những cái đồ mà nó nguyên thủy, những cái đồ mà phải gọi là thiên nhiên trồng lấy, hoặc là không ít hạn chế bớt những cái hóa chất. Đúng, tất cả những cái điều của Tiến Dũng nói rất là đúng, thưa quý vị. Trong cái vấn đề của cái những người mà ở lứa tuổi 40, chắc có lẽ là quý vị ở ngoài, quý vị cũng nghe, quý vị cũng đồng ý với Hành Tính, mà cũng có một số quý vị nói là không có đâu, chắc chắn là như vậy phải không, thưa quý vị. Trong cái vấn đề phàn nàn nữa, chắc có lẽ là trong lần sau thì Hành Tính cũng sẽ nói về cái vấn đề mà phàn nàn hay hoặc là cái vấn đề mà online của cái shopping nó như thế nào. Nhưng mà đối với bạn thì bạn có chủ trương bạn đi online nhiều không, Tiến Dũng?
Hình như là đa số thời gian Tiến Dũng ngồi online nhiều hơn đó Hoàng Tính. Chẳng hạn như soạn tin mà nó có pop up những cái gì mà hấp dẫn thì cũng ráng ngồi coi chút xíu.
Nhưng mà cái đó thật sự ra nó... Tính nói là trên cái vấn đề mà bạn đi mua sắm á, mua sắm online nhiều không?
Thì online tức là Dũng mới nói đó, Tiến Dũng soạn tin, ngồi soạn tin không, nó cũng pop up những cái mặt hàng mà mình thấy nó hấp dẫn vô cùng. Mà từ đầu mình lôi cuốn mình coi, coi một hồi nữa cũng ngứa tay, cũng mua vài món. Tức là Tiến Dũng mua online nhiều hơn là đi shopping ở những cái shopping mall, chẳng hạn. Tính chắc cũng vậy hả?
Cũng half and half thôi. Tại vì đối với Hoàng Tính thì cái vấn đề online thì nó cũng tốt, nó cũng tiện lợi trong cái vấn đề mà chúng ta không có nhiều thời gian đi shopping. Nhưng mà nói về cái vấn đề chất lượng thì phải gọi là nếu mà chúng ta biết được một cái công ty online mà có uy tín thì chắc có lẽ là cái mặt hàng nó sẽ chất lượng hơn là những cái công ty hay hoặc là những cái website họ buôn bán những cái mặt hàng mà chúng ta không biết xuất xứ rõ nó như thế nào, mà chúng ta thấy cái giá rẻ, giá hời, chúng ta mua về thì phải gọi là nó cũng phí đi cái số tiền của chúng ta rất là nhiều. Tiến Dũng đồng ý với Tiến Dũng điều đó không?
Online đó Hoàng Tính, chúng ta mua shopping online, Dũng cũng xin một phút nói rõ là chúng ta online cũng là một cái nghệ thuật nữa. Đôi khi chúng ta nhắm mắt nhắm mở mà mua đó, chúng ta cũng mua lầm như Hoàng Tính nói, nhưng mà chúng ta phải study, tức là phải research rất là kỹ mặt hàng. Chứ thí dụ bây giờ chúng ta mua một cái tủ lạnh đi ha, Tính đánh vào the best refrigerator, tức là cái tủ lạnh là tốt nhất. Nó sẽ hiện ra những cái tủ lạnh mà theo như những người review đó, consumer review, tức là những người mà xài họ cho ý kiến đó, thì mình chọn cái tốt nhất, mình lấy cái name đó, thằng như Frigidaire đi. Chúng ta, anh thường tính thấy cái Frigidaire hiệu đó, hiệu gì, hay là cái brand name gì đó, anh đánh vào những cái website mà lên là ai đang bán cái mấy tủ lạnh nó rẻ, rồi anh lên, thí dụ như là Amazon, giờ Amazon bán tủ lạnh nó rẻ nhất, anh mới vào search là Amazon cái review của cái công ty này có ok không. Có những cái công ty mà chúng ta vừa đánh vào thôi đó là người ta chửi bới ông sùm, tại nó cái công ty này là lừa gạt vân vân, thì chúng ta nên né những công ty đó. Nói chung ra là mua hàng online là một cái nghệ thuật, không phải là đơn giản. Chúng ta mua mà nếu đúng mà biết cách mua thì chúng ta lợi rất nhiều, nhưng không biết cách đó thì nhức đầu vô cùng Hoàng Tính. Vì thế chúng ta nên nhớ, và cái điều cuối cùng thì Dũng có khuyến khích quý vị nên mua online những mặt hàng mà rẻ khoảng chừng 100 đổ lại đó, thì chúng ta nên mua một cái visa mà 100 đồng thôi. Chúng ta dùng cái đó thì nó không phải trực tiếp từ cái thẻ tín dụng của chúng ta, thì chúng ta đỡ nhức đầu hơn. Chẳng hạn như chúng ta vào Walmart mua cái visa 100 đồng thì mua những mặt hàng nào 20 thì mua tiếp, mua từ từ, khi nó hết cái thẻ đó thôi chúng ta mua cái thẻ mới.
Đúng vậy. Trong cái vấn đề mà mua sắm online, chắc có lẽ là anh em của chúng ta nên mở một cái mục nhỏ là 1001 chuyện mua sắm online nha, Tiến Dũng. Cảm ơn bạn rất là nhiều trong ngày hôm nay đã đến với chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau, xin được mời Tiến Dũng gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.